Và trong đời thường mình cũng vậy, đôi khi mình giận ai á, tới hồi họ xin lỗi mình, họ đã tới xin lỗi mà sao mình không muốn nhận lời xin lỗi, có không ạ? À? Vẫn cứ giận giận hầm hầm, lát 5-10 phút họ xin lỗi đã rồi mình mới mới chịu hơi hơi gật đầu một chút, thì lúc đó trong bụng người kia lại bắt đầu giận lên rồi. Như vậy chúng ta thấy hầu hết những cái khổ này là cái khổ của cái vọng tưởng. Hoặc là khi mình bực vì ai vậy đó, những cái gánh bực, bực và buồn, những cái này đều nói chung tiếng là cái gánh phiền não. Mà những cái này chỉ là vì cái tâm của mình nó bị quấn ở trong cái vọng tưởng, nó không ra được. Còn khi mình bực ai á, chúng ta để ý và sẽ thấy một cái điều rất đáng đau lòng mà mình cứ vấp hồi, đa phần là vì hiểu lầm nhau, có không ạ? Tại vì thật ra ai cũng tốt, ai cũng muốn làm tốt cái điều mình đang được giao, nhưng mà vì hiểu lầm hoặc là vì nghe kể đi kể lại, cái người này nói à, chị hôm qua tôi nghe vậy đó, tôi thấy vậy đó, mà sao những cái chuyện kể lại thường thường nó có đúng không? Nó không đúng, nó lệch lạc hoặc là nó được phóng đại, nó được tô vẽ. Vậy mà sao chúng ta cũng tin? Quý vị có tin không? Tin liền à? Nhất là nếu người kể là con mình hoặc là bạn thân của mình, là lập tức nó được rồi, chị với tôi đi tới nói cho nó một trận. Như vậy những cái gánh bực bội, bực tức những đến từ hiểu lầm, vọng tưởng thì chúng ta phải để ý. Những cái điều này khi nó chất chồng thành thời gian, qua thời gian thì nó càng ngày càng nặng. Sơ sơ ít ít thì không gì, mà nhiều thì nó thành nặng. Và cuối cùng ai là nạn nhân? Cuối cùng là mình. Ít thì mình cứ quạo quọ không vui được, nhiều hơn một chút ăn không ngon, hơn một chút nữa ngủ không yên. Và nếu vẫn tiếp tục nó trở thành stress, trầm cảm và hủy hoại cái đời mình. Thì bây giờ chúng ta xét lại, mình thấy những cái này là tự mình muốn gánh hay là sao? Có nhiều gánh mình tình nguyện lắm. Ví dụ như mẹ lo cho con, có tình nguyện không? Chỗ khô, gì chỗ ướt, mẹ nằm chỗ khô, con nằm chỗ ướt, mẹ lăn. Tất cả những cái này mình tình nguyện suốt đời. Hoặc là những vị lập gia đình thì lo cho chồng, cho vợ mình, đó là những cái gánh tình nguyện. Hoặc là có những cái gánh vì trách nhiệm, lương tâm, đạo đức, mình cũng sẵn sàng gánh, phải không? Mình sẵn sàng gánh do cái sự ủy thác của một cái người đã khuất, hay là vì trước đó mình đã thọ ân với người ta, hay là những cái gánh đối với tập thể, đối với gia đình, hoặc lớn hơn đối với tổ quốc, những gánh rất nặng nhưng mà mình tình nguyện gánh, mình không có muốn buông, thì thôi những cái đó còn được. Còn có một cái gánh đa phần đều muốn gánh, đó là cái gánh ngũ dục. Ví dụ như mình ăn sơ sài thì khỏi phải ráng làm tiền cho nhiều cực khổ, nhưng mà nếu chúng ta muốn đi nhậu một bữa thì phải có tiền. Cho nên trong chùa Đăng Cất này có mấy ông thợ thấy tội lắm, nhìn họ làm thấy rất là tội, là làm việc nặng không hả, nặng bị la rầy vân vân. Mấy ông cai á, suốt ngày dầm mưa dãi nắng, cái chiều về có tiền cái đi nhậu, mà không có tiền đi nhậu thì không được, thành nó phải ráng kiếm tiền đi nhậu. Và nếu mà đi dọc những cái thành phố buổi chiều thì thấy quán nhậu rất là nhiều. Thì như vậy muốn có được cái đồng tiền để hưởng cái vị giác thì chúng ta phải ráng để mà gánh cái gánh gì, gánh lo, gánh tạo tạo ra tiền vân vân. Thì năm món là tài, tức là tiền này, sắc, ai đó mà có một cái cô bồ thiệt đẹp thì chắc cũng phải kiếm tiền để mà dẫn cổ đi chơi. Danh, vì cái danh mình phải ráng nhiều thứ. Thực là như vừa kể và Thùy, năm cái đó nó làm nó hành mình. Còn nếu mà sống đời đơn giản thì ít gắn hơn. À, trong cái phim mà Tây Du Ký đi thỉnh kinh đó, có một đoạn là cái ông Bát Giới hồi đó là chưa có đi thỉnh kinh, đang còn làm một cái con yêu mặc heo, cái nó mới tới nơi Chu Gia Trang và nó giả, nó có phép mà giả làm một cái thanh niên túng tú khôi ngô ở rể và cuối cùng xin cưới cái cô vợ này. Thì tới Cao 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 Gia Trang thì Cao Lão, tức là cái ông chủ nhà đó, ổng cho cưới, tại vì thấy cái thằng rể này nó hiền lành. Nhưng mà tới cái khi mà đám cưới rồi thì tối hôm đó ổng mới hiện ra là một cái mặt heo ghê quá, cái cô này có la hết hồn hết vía. Và cuối cùng thì cái con yêu này nó hóa gió, nó bay về về động, lâu lâu nó tới thăm cô này thôi. Đó. Nhưng mà cô này cô đâu có chịu, và vì vậy cái gia đình này rất khổ. Cho tới khi Tam Tạng và Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh tới ngang đó thì ông Cao Lão này ổng mới trình bày cái vấn đề và Tôn Ngộ Không ra tay nghĩa hiệp, được rồi để tôi trừ yêu cho. Và hôm đó thì Tôn Ngộ Không tới mới mở cái gian nhà mà cô gái đó đang ở và nói thôi bây giờ cô đi về với cha mẹ đi để tôi, và Tôn Ngộ Không mới hóa giả làm cái cô đó ngồi đó chờ. Và lần này thì khi mà Bát Giới đi vô thì cái cô này cô ỏn ẻn đi ra làm rất là vui vẻ, làm cái ông này ổng mừng quá, ổng nói ô bữa này là nương tử đã chịu bằng lòng tôi rồi sao, mừng quá thôi bây giờ chúng ta đi về cái chỗ của tôi, tức là cái hang động đó, chứ lâu nay không chịu về. Cái Tôn Ngộ Không trong cái hình dáng của cô đó mới ỏn ẻn nói nhưng mà thiếp đi không có được, chân cẳng thiếp yếu lắm, bây giờ phu quân cõng thiếp đi. Cái ông này mừng quá cái đưa lưng ra cõng, cái Tôn Ngộ Không ngồi trên lưng, cái ngồi trên lưng nhưng mà biến như là một cái tảng đá nặng vậy đó. Cái ông này ông nói ủa sao nương tử mình mà ý mảnh dẻ mà sao nặng quá vậy. Cái cõng cõng đi gần tới núi cái không cõng nổi nữa đi, mà còn Tôn Ngộ Không thì ngồi trên này lắc cái đầu cười khoái chí, còn ông này ông đi từng bước từng bước từng bước càng lúc nặng tới nỗi lết luôn cái ngã lăn ra, mỗi người rớt qua một bên. Cái ổng nói ô chao nặng quá không biết vì sao. Cái cô này cô mới nói vậy ha, vậy là không có chịu gánh thiếp nữa thì thôi thiếp đi về. Cái ông này ông sợ quá, ông này không không gánh gánh lên đây tôi cõng tiếp. Thì chúng ta thấy rất là nặng, nặng tới nỗi mà è ạch và tới nỗi gánh hết nổi. Nhưng mà người ta mới dọa hàng tiếng thôi tôi đi về nghe, không lên lên đây gánh nữa. Thì dạ thưa, đó chính là cái gánh ngũ dục. Trong đời chúng ta nếu ai giựt cái gánh đó đi, mình sẽ giựt lại để được gánh. À, tuy nhiên ngoài những cái thứ tình nguyện đó ra, nó còn có những cái gánh mình thật sự muốn buông mà buông nó không sớm. Rất nhiều cái, nhất là khi tuổi đời đã có lớn một chút, cái hăng khí của tuổi trẻ bớt rồi thì chúng ta rất muốn buông, buông bớt đi cho nó nhẹ, nhưng mà khổ thay lúc đó buông không rớt. Ví dụ như có những cái hoàn cảnh mình đã có địa vị, đã có chỗ đứng trong xã hội, đã có danh tiếng, có nghĩa là có một cái bản ngã, có một sĩ diện, lúc đó buông nó không rớt, phải không ạ? À? Hoặc là quý cô mà trẻ đẹp thì đôi khi vì cái bản ngã cho nên nó tự nhiên nó có những cái gánh phải gánh à. Hoặc là trên hết là cái thói quen chất chứa của mình. Cái này nó hơi tế nhị, đại chúng để ý sẽ thấy. Ví dụ như mình than là mình bận rộn, nhưng mà hôm nào cho mình nghỉ chơi một hai bữa, quý vị có thấy buồn không? Buồn quá mở tivi lên coi, chỉ cần một buổi tối rảnh thôi là mình mở tivi lên coi. Hoặc là mình ngồi chờ ai đó chỉ có nửa giờ thôi là mình vòng quanh coi có tờ báo nào không, mình quơ ra mình đọc, có không ạ? À? Quý vị mà đi chờ bác sĩ này, đi tới các cái chỗ nào đó luôn luôn thấy báo, phải không?